Chào quý vị, cảm trong mừng cho cái điều này về Nhật Bản và Nepal. Thì thời gian chúng ta chương trình hơi bị trễ, chúng tôi hơi bắt đầu trễ, nhưng mà tốt là có hai người nói chuyện thay vì ba bốn người. Mình sẽ có được một tiếng đồng hồ mà đã cho đây, thì mình bắt đầu 11:25, mình sẽ làm xong 12:25. Ăn trưa thì 12:15 thì chỉ qua đường ở cái bên Hinley hôm qua mình đi ăn đó, thì ngày rất đẹp đẽ, thành có thể đi bộ. Thì mình có 2 tiếng đồng hồ để mà ăn trưa lận, vì vậy mình thời gian thì kịp. Buổi sáng này nó hơi đi lâu dài, thì mình cảm thấy hơi phải nhanh chóng. Mình không muốn là phải bị hấp tấp. Mình có đủ thì giờ và tôi rất trong để mà được một cái sự bàn cãi rất trong cái vụ này. Tôi tên là Brad Sharp và tôi là thầy giáo ở BYU, luật ở đây và một người giám đốc của trung tâm. Tôi cảm ơn mọi người đã đến từ nhiều chỗ đây và rất cách xa để mà tham dự trong cái hội nghị này. Tôi rất là cảm ơn cho tiếng đồng hồ này cho hai người trình bày đây. Một là người bạn mới, thầy giáo Makoto Ida là giáo sư ở trường luật ở Keio University ở Nhật Bản. Ở Nhật Bản, những cái đại học này được chia ra đại học tư và đại học công cộng cũng như đất Mỹ vậy đó. Keio đại học là một cái trường rất là cao nhất của trường tư ở Nhật Bản. Thì đó là một cái trường rất tốt, xuất sắc. Rất cảm ơn, cảm tạ để Ida ở đây với chúng tôi để nói chuyện hôm nay. Sau khi ông nói chuyện trình bày của ông thì mình sẽ nghe một người bạn cũ, Rakesh Hamal, là một người giám đốc của cơ quan cầu đạo cho cái dân chủ và hòa bình và cho một cái cơ quan để mà phục hồi cho những người bị tàn tật ở Nepal. Thì ở trung tâm của chúng tôi có được hân hạnh tham dự trong vài hội nghị ở Nepal qua những cái thập niên này rồi. Thì những cái luật về hiến pháp và những cái quyền nhân ở Nepal, Rakesh đã là một người chánh để mà tổ chức những cái hội nghị có thể được xảy ra. Tôi rất cảm tạ là ông có mặt ở đây để thăm chúng tôi ở Utah để trao đổi sự viếng thăm mà chúng tôi trả lại những cái viếng thăm mà chúng tôi đã làm ở Nepal. Thì ông giáo sư Nepal.
Giáo sư Sharp và quý vị, tôi thật là hân hạnh và vui mừng để có cơ hội để nói chuyện trong hội nghị thật là tuyệt vời này. Ngày hôm nay tôi xin nói về cách nhìn của Nhật Bản về cuộc sống và về sự chết và về pháp luật. Người Nhật thì có một cái cách nhìn độc đáo về cuộc sống và sự chết, được gọi là Shisekan. Và cái từ này thì nói về cái cách mà chúng ta đối xử về sự chết và làm sao và cái tin tưởng của chúng tôi về cuộc sống mai sau. Trong bài của tôi ngày hôm nay, tôi sẽ tập trung vào hai ví dụ về pháp luật của bên Nhật mà là do cái cách nhìn của chúng tôi về cuộc sống và sự chết. Một là về tử hình, án tử hình, và cái kia là về cái định nghĩa của Nhật Bản về chết. Thì mặc dù có nhiều sự khiếu nại về quốc tế về với chúng ta, nhất là từ châu Âu, Nhật Bản thì vẫn còn có một hệ thống án tử hình. Trong lịch sử mới đây, thì có gần 20 người bị án tử hình. Mà có tầm 5 hoặc 6 người đã bị tử hình rồi. Và theo theo mình
in the most recent poll of 2009, the percentage
theo mình sự cáo á, thì 80% của những ai mà nói, ở bên Nhật thì nói về án tử hình là cần thiết, mặc dù mà nó không phải là điều tốt. Và 2009 thì 85% người nói là phải có án tử hình ở Nhật Bản. Và những số lượng của những người giết chết, những người tội phạm giết chết thì nó là thấp nhất. Cái số lượng của những người giết chết ở Nhật thì nó là thấp nhất từ hồi năm 1954, khi mà nó là nhiều người bị giết chết nhất. Và nó xảy ra sau Thế chiến thứ hai, mà trong năm 2012 thì cái số lượng người bị giết chết là thấp nhất trong lịch sử của Nhật Bản. Những công nghệ của chúng tôi thì nó mới, nhưng mà không phải là tốt nhất. Có thể là mình nên sử dụng những cái công nghệ của công nghệ của Nhật Bản. Và cái số lượng của những người bị giết là trong số 100.000 người ở bên Nhật Bản là thấp nhất từ năm 1954. Và trong một cái quốc gia mà cái tội giết người nó rất là hiếm, nhưng mà Nhật Bản thì là khác với khắp thế giới. Nhưng mà không phải chỉ là cái số lượng người bị giết, nhưng mà cái số lượng người trên số lượng của dân số thì nó sẽ thấp, càng ngày càng thấp. Và cái số lượng người mà cũng bị kiện và phải bị án tử hình thì nó cũng thấp hơn. Và cái sự tăng lên của cái sự tăng lên của cái số lượng người mà bị án tử hình trong thập niên qua thì là do những gia đình buồn vì những người giết chết, những gia đình của những người bị giết chết hoặc là những người bị ngược đãi nhiều thì đã kiện những người đấy nhiều hơn. Trong thập niên của 1990, thì họ nghĩ rằng là cái kết quả của những sự kiện tội của những người bị giết chết thì nó nhẹ quá, và những gia đình của những người bị giết thì đã khiếu nại và họ muốn có những cái kết quả nặng hơn. Và những những thời gian mà người ta bị đi tù thì nó thấp quá, cho nên những gia đình của những người thì những gia đình của những nạn nhân thì nghĩ rằng thì là vai trò của họ và bổn phận của họ là để giúp cho những cái pháp luật nó thay đổi, để làm cho những thời gian của những người tội phạm thì phải đi tù lâu hơn. Và những gia đình của những nạn nhân thì nó làm chung với những nhóm của các nạn nhân trong việc khiếu nại về các tòa án, để làm cho những tòa án thì sẽ bắt những người đi tù lâu hơn. Và đã nói về các phương tiện truyền thông, các công chức và các nhóm của chính phủ để tăng lên những sự trừng phạt của những người tội phạm. Và trong thập niên đầu tiên của từ năm 2000 thì những sự khiếu nại này thì đã làm cho một cái sự thay đổi rất lớn trong những quy định của hình sự của Nhật Bản, mà lớn nhất trong 100 năm qua. Và nó làm cho những cái những tuyên án ở bên Nhật Bản thì nó thành nặng hơn. Và vì thế thì mình có thể nghĩ rằng xã hội của Nhật Bản thì nó có, vì cái quan điểm độc đáo của Nhật Bản về cuộc sống và sự chết thì nó thay đổi những cái tuyên án của tòa án đưa ra. Trong xã hội của Nhật Bản thì những người cá nhân thì nó thuộc về một cộng đồng, như là một gia đình, hoặc là những nhóm, hoặc là tổ chức, hoặc là những quan hệ bạn bè. Và vì thế thì cá nhân thì nó rất là khó đối với một cá nhân để sống trong một xã hội của Nhật Bản, vì những người đó thì không phải giỏi về vấn đề kết bạn hoặc là tạo ra những cái mối quan hệ tốt. Thì vì thế thì sự ly dị thì nó thành là một cái vấn đề rất lớn, tại vì nó được gọi là nó bị gọi là một cái hành động của những người không có đạo đức thì mới ly dị. Và cũng giống như tôi nói trước, thì những người Nhật Bản thì nghĩ rằng là cái bổn phận đạo đức của họ, của các gia đình của những nạn nhân, là để cố gắng để thay đổi sự trừng phạt của những người tội phạm, để họ có thể đi tù lâu hơn hoặc là có những cái kết quả nặng hơn, kể cả nếu mà họ phải mất mạng sống của họ để hy sinh điều đó cho cái sự thay đổi xảy ra. Thì sự chết của một thành viên trong gia đình thì nó cũng giống như là có một phần của chính mình thì cũng chết nữa. Ở Nhật thì sự chết thì không phải là thuộc về một cá nhân mà thôi, nhưng mà nó luôn luôn ảnh hưởng đến những cái quan hệ của mình với người khác nữa. Trong những tôn giáo mà chỉ có một thượng đế, một đấng, thì giống như Kitô giáo, thì những cá nhân thì được tách ra khỏi tách ra nhau và tách ra khỏi thượng đế nữa. Và vì cái quan hệ của thượng đế và một cá nhân trong thế giới và thế giới mai sau thì nó liên quan đến mối quan hệ của mình với thượng đế. Tuy nhiên, ở trong xã hội của Nhật Bản thì ưu tiên cao nhất là được đặt vào mối quan hệ của mình với xã hội và cộng đồng của mình. Vì có nhiều đấng thiên thần thì các cá nhân thì không thể độc lập và không thể chỉ có một mối quan hệ với một thiên thần mà thôi. Thế giới mày sao thì là một cái tưởng tượng về một cái thế giới mà nó sẽ hoàn hảo. Chỗ nào mà mình sẽ được tái hợp lại với những người mà mình đã có mối quan hệ trước khi mình chết. Và đó là cái cách nhìn của những người Nhật, và đa số những người Nhật Bản thì không thật sự tin vào một cái kiểu cuộc sống mai sau, và thường hiểu rằng con người sẽ trở lại với tự nhiên khi chết. Một số người tin vào Bushido thay vì một cái tôn giáo, thì nó thành là cái Nhật, là cái nền tảng của đạo đức của Nhật. Và Bushido thì nó bắt buộc là mình phải chuộc tội cho những cái tội lỗi của mình vì với cái chết, mà mình phải trải qua cái chết đấy một cách can đảm. Và nếu mà mình không muốn chết thì nó làm cho mình không có hợp với linh hồn của một người samurai, tức là cái cách nhìn của triết lý của Nhật Bản. Thì trước khi có hình sự được thiết lập ở bên Nhật, sau cái sự phục hồi của Meiji, thì một người có thể một người mà phạm tội thì có thể tự tử, một cái loại tự tử mà được gọi là một cái cách chết được chấp nhận, thì đó sẽ chứng tỏ rằng mình sẽ sẵn sàng để chuộc tội cho những tội lỗi của mình. Trong Nhật thì gần 30.000 người tự tử trên một năm. Thì đa số những người mà tự tử thì họ rất là buồn vì họ không có niềm hy vọng và họ chọn sự cái chết. Thì, tuy nhiên thì cũng có nhiều người mà tự tử để chuộc tội cho những cái tội lỗi của mình hoặc là những cái hành động mà xấu hổ của mình đối với gia đình, đối với hạ hoàng và đối với công việc của mình. Và đó cũng là lý do tại sao mà những người Nhật thì có chấp nhận án tử hình. Một cái vấn đề pháp luật nữa là cách mà có bị ảnh hưởng do cái quan điểm của Nhật Bản về cái chết và cuộc sống, thì nó là một cái vấn đề về định nghĩa. Cái chết của người, cái định nghĩa của cái chết là gì? Thì tại vì nhiều người nói rằng thì cái chết là xảy ra khi mà óc của mình hoặc là não của mình nó có chết, và cái đấy nó chưa được chấp nhận ở bên Nhật. Thì đối với người Nhật về vấn đề là về óc hoặc là não của mình có chết chưa, thì nó có ảnh hưởng đến cái vấn đề là mình đóng góp gan hoặc là tim hoặc là những cái phần của mình khác cho người khác. Thì những bệnh nhân mà có cần một cái gan hay là tim hay là bất cứ điều gì mà được đóng góp từ một người khác, thì họ phải nhận được những cái điều đó từ nước ngoài, vì ở Nhật thì họ không có tin rằng thì mình nên đóng góp những cái điều đấy. Và họ bị kêu rất là nhiều từ nước ngoài vì họ không có lấy những cái gan, tim và những cái khác từ chính nước của mình. Nhưng mà Nhật Bản thì có nhận được những cái gan, tim của những người nước ngoài, nhưng mà không có nhận được từ chính nước của mình, vì họ không có tin rằng khi mà mình mất tâm trí của mình thì và vẫn còn sống thì cái đấy nó chưa phải là chết, cho nên họ không có bao giờ đóng góp những cái gan và tim và những cái khác của mình. One of the reasons for this is the way that Japanese view the death of family members, and therefore their view of life and death. For the Japanese, it is difficult to Đối với người Nhật Bản thì một cái điều rất là khó để hiểu là một người mà đáng thở hoặc là đang có đang có một cái nhịp tim thì vẫn còn là người sống, mặc dù mà tâm trí của họ đã chết rồi, nhưng mà họ không có chấp nhận được điều đấy. Thì các bác sĩ thì cũng tôn trọng rằng các gia đình thì nghĩ rằng những người mà vẫn còn có nhịp tim hoặc là vẫn còn thở được nhưng mà không có tâm trí nữa thì vẫn còn nghĩ rằng những người đó đang ngủ thôi. Thì các bác sĩ thì rất là khó giải thích với các gia đình buồn như vậy rằng cái người đó đã chết rồi, mặc dù mà vẫn còn thở và vẫn còn có nhịp tim. Thì ở bên Nhật thì họ không có định nghĩa cái chết là gì, tại vì một số, phần lớn của người thì sẽ nghĩ rằng những người mà còn nhịp tim và còn thở mà không còn tâm trí thì vẫn còn sống. Thì bây giờ tôi xin kết thúc là trong cái bài của tôi thì tôi cố gắng để giải thích về cái quan điểm của người Nhật về án tử hình và về cái chết. Do cái quan điểm của chúng tôi về cái chết và cuộc sống, thì tôi nghĩ rằng thì nếu mà mình hiểu được cái quan điểm của Nhật Bản về cuộc sống và cái chết thì nó sẽ làm cho mỗi người hiểu tại sao chúng ta chúng tôi là người Nhật cố gắng để giải quyết những cái vấn đề pháp luật của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng xã hội của chúng ta thật là thế tục và thật là phức tạp, và nếu mà chúng ta vẫn còn tin vào những cái truyền thống của văn hóa chúng ta, của chúng tôi và những cái tin tưởng tôn giáo của chúng tôi, thì nó sẽ làm cho chúng ta không có hợp pháp và không có tìm được cái cách giải quyết những cái vấn đề pháp luật của chúng tôi, đặc biệt với những cái xung đột với nhân quyền. Và nhân quyền thì cũng có nhiều ảnh hưởng từ văn hóa và tôn giáo của chúng tôi, nhưng chúng tôi chưa định nghĩa của nhân quyền và là như thế nào.
Trước hết tôi muốn cảm ơn cho tôi cơ hội này để nói và nói vài lời và cho tôi cái hân hạnh để hiểu được những cái nước khác và những cái quyền nhân trong nước của họ và những cái sự nói chuyện của những người học. Những người thông minh, tôi rất vui mừng và tôi rất cảm ơn Brad, người bạn cũ của tôi và có mặt đây và chia sẻ những cái ý nghĩ của tôi. Quý vị, không thể tuột lệ ha, đạo lý là cách thức để mà điều khiển xã hội. Quan trọng hơn là tôn giáo là phát hiểu cái định hướng. Thế đó không phải là cái sức lực ảnh hưởng mà đó là một cái cách hiệu lực nhất để dẫn hành động. Thì tôn giáo là mạnh hơn con người thì nó dẫn hướng dẫn và điều khiển cái đời sống. Tôn giáo là một điều rất riêng tư. Cái quyền lợi để mà tuyên bố phải được bảo đảm dưới cái hiến pháp của mỗi nước thì cái sự thờ phượng để thì cái cản trở của sự thờ phượng bất cứ chỗ nào không có nên xâm phạm cái sự tự do tôn giáo. Tôn giáo là một cái tín ngưỡng và giáo lý về cái linh hồn, thì nó là bày tỏ bằng cách mình lễ nghi. Thì tôn giáo mà có thể nhận diện được là tôn giáo, nhưng có một phần không phải nhận diện là không phải là tôn giáo. Có nhiều vùng mà nó bản năng có tôn giáo là không có giống như tôn giáo. Nó không có công thức gì mà mình có áp dụng cho mọi người hết. Thì có một cái căn bản quyền để mà tuyên bang hay là thực hành cái truyền thống tôn giáo của mình để truyền cho những cái con cháu của mình. Thì những cái luật pháp của Điều lệ 18 của luật điều 18 của cái quyền lợi của lời giao ước 1996 bảo đảm là cái tự do cho thực hành những cái lễ nghi của tôn giáo mình, thì đó là điều rất khó để mà đối tiếp những cái cộng đồng tôn giáo cho phong trào nguyên đạo này. Đó là điều sai để mà những cái cộng đồng quyền nhân để mà tán thành cái chống đối của những cái tư tưởng, và điều sai không có được dịch hiểu những cái nguyên tắc của tin tưởng. Như vậy nó cũng giống như là lỗi lầm cho những cái nhân quyền để mà từ chối cho những người cầu khẩn về sự phân biệt về tôn giáo. Thì về rất là khó, tại vì họ cái sự tầm nhìn và những cái sự chống đối mà có vũ khí, với cách mình phản ứng, thì nhưng mà xin lỗi nha. Và cái sự chống đối giữa hai bên và những cái lãnh đạo để mà bỏ qua những cái sự điểm chung về những cái giáo lý đức của họ, thì những cái hợp tác giữa Holy See và những cái hội giáo quốc tế đã có chứng minh là ở trong cái hội nghị quốc tế về quyền lợi của phụ nữ, thì cái lý do là vấn đề đạo đức đã làm cho lạm dụng nhân quyền, hội tụ vô đạo. Và bây giờ tôi muốn nói về nước Nepal, về bàn cãi, về báo cáo cho mọi người biết về những cái tôn giáo của nhân quyền đã được thực hành ở Nepal. Nepal đó là nhiều thế kỷ là đạo Hindu được kêu đề khẩn nguyện Hindu, cho tới khi vài năm giờ rồi đó là một cái nước của Hindu, thì mới vài năm vừa rồi mình để thành được là cộng hòa, hồi đưa là được điều khiển bằng Hindu, thì bây giờ bắt đầu đã từ từ hết đi, và chúng ta bây giờ được mua tự do và về thế tục hơn. Thì một cái hiến pháp của 2007 trong tục thế tục nói rằng cái thực hành là đang xảy ra đã làm trong mấy thế kỷ đã thì giờ để mà đổi trong ý nghĩ của mọi người, thì đó là cái sự khác giáo pháp. Có hơn 100 nhóm ở trong nước này, và nhiều đó họ thực hành những cái tôn giáo tín ngưỡng của họ, thì những cái thực hành đó nó được nhận được bị đẹp bằng cái ông vua, tại vì ông là cái người thượng đế đang sống, thì cái tôn giáo Hindu là cái chính phủ là một cái sự hiện diện của một vua. Chúng tôi có chính phủ cho thực hành nhiều tôn giáo khác, nhưng mà cái quyền lợi của những cái tôn giáo khác là không bao giờ được kính trọng và không cho cái quyền lợi để mà thực hành sống theo. Nhưng mà đến bây giờ đó, những cái giáo hội không có được ghi danh, không có hội đồng, không có công cộng, họ phải làm phải ghi danh với lại văn phòng là một cái trong cái cộng đồng này. Có những cái tôn giáo nào mà muốn có hiện diện ở trong cái nước phải là một nhóm trong cái nước này thôi, một cái hội viên, những cái hội viên phải là người dân Nepal, thì cái cộng đồng mà coi chữ đó phải là dân Nepal không thôi hả? thì cái cộng đồng này sẽ quyết định những cái quyết định là những cái đền thờ hay là cái nhà thờ nào. Chúng tôi có những cái Phật giáo là giáo hội lớn nhất ở Nepal, nhưng mà Hindu và Phật giáo là có tin tưởng giống nhau. Hindu Buddha nói là mình là một phần đạo kế bên của họ. Thì trong quá khứ chúng tôi không có sự cạnh tranh giữa Hindu và đạo Phật. Thì có một lần ở Nepal một vụ sau khi bắt đầu tìm sự xác bản của họ và những cái niềm tin riêng của họ, thì bây giờ họ bắt đầu khác biệt giữa những cái tín ngưỡng khác nhau. Thì họ muốn nhận diện là tôn giáo riêng của họ, thay vì phải được đứng sau lưng hay là che chở bằng một cái tôn giáo khác. Cái tòa thuận thượng phẩm ở Nepal có phán rằng, an lĩnh nói rằng vài tuần lễ rồi có một cái chùa Phật giáo nói là cái chùa có đó thì lúc đó đã có hiện có Hindu cũng muốn có một cái đền chùa đó. Họ chống đối, thì đó là lần đầu tiên mà sự tranh canh thì chưa bao giờ thấy cái chương trình mà cái tình trạng mà họ tranh cãi với nhau lớn như vậy. Vì vậy họ cãi rằng Hindu thì cái hai người những cái ông chùa người ta nộp cái đó với lại tòa thượng phẩm và tòa phán sau cho Phật giáo. Thì muốn giữ cho cái trong cái cộng đồng địa phương và không muốn cho làm xáo trộn cái sự hòa bình của trong đó. Thật ra họ không có phán dựa theo đạo Hindu hay là quyền nhân, họ không phải là hiểu như vậy. Họ chỉ muốn làm cho cái sự hòa ấm của cái cộng đồng đó. Thì đây là một cái chuyện duy nhất tôi thấy, nhưng mà có cả trăm năm chúng tôi có một cái sự hiện diện với nhau, mà cũng như 15% là Phật giáo, Hồi giáo là 5%, Kinh Tờ Minh Kitô Hồi giáo. Mọi người có hiến pháp để mà bảo đảm là họ có quyền tự do tín ngưỡng, nhưng mà họ không có được cải đạo, không có được không được cải đạo. Tức là một cái giọng nói cho những cái đổi mới hơn về vụ này, tại vì người ta muốn tin rằng cái tín ngưỡng khác, họ muốn có quyền để mà đổi cái tôn giáo của họ. Thì cái này là điều rất là nhạy cảm, mình cần phải đối diện với lại trong nước này, tại vì trong cái đạo Hinduism đó, khi mình sinh ra mình là thành Hinduism, thì mình không có đổi đạo được. Tôi muốn làm nhà, tôi có thể nói cho cái Hindu, làm cho cái dân tộc nó là thành Hindu, đã không cần phải chuyển đổi. Thì tôi tin như vậy, tôi không biết. Cái tình trạng là như vậy, nhưng mà chúng tôi là một cái, đang làm một cái hiến pháp mới. Nước này bị chịu đựng lâu dài và có nhiều sự phá hoại và phá hủy những cái trung tâm của nhà thờ, những cái chỗ thờ phượng. Đó là một cái phần phong trào của Mao. Thì lúc đó có nhiều sự đàn áp của thực hành của tín ngưỡng và những gì mình tin tưởng. Thì sau khi ông, sau khi cái Mao đã vô cái phần chính của cộng đồng, đã vô trong cái hệ thống dân chủ, chúng tôi có sự bầu cử, nhưng mà họ không có hiến pháp mới, tại vì cái sự khác biệt ý kiến giữa mọi người về những vấn đề khác nhau rất là khác, không phải là vấn đề tôn giáo, nhưng mà nó về cái nước này được nên điều khiển như thế nào. Nhưng mà về cái nguyên nhân thì chúng tôi rất là vui mừng. Cái điều nói tóm tắt đó là mình phải định nghĩa, mình phải tòa sẽ định nghĩa những cái quyền lợi là gì. Nhưng mà trong cái nước này có nhiều năm của một cái tôn giáo điều khiển, mọi người đã có tín ngưỡng riêng và quyền lợi riêng. Mình phải nên nghĩ là có sự thay đổi đang diễn ra đây. Cái sự tin tưởng nó không phải giải quyết qua một đêm được. Mà chúng ta sẽ nói rằng ít nhất là mình đang đi về một cái chiều hướng đúng, và nó sẽ thành là một bổn phận của Nepal để làm chắc chắn là những người có tín ngưỡng khác nhau và những tôn giáo có quyền để mà thực hành trong những cái tôn giáo này. Không có ai cản trở, không có ai thực hành cái khoan dung. Những người, mình không có tòa cho tôn giáo. Chúng mình không có nộp đơn nếu mà có gì trục trặc về tôn giáo. Không, mình chỉ có đi thẳng đến tòa thì cái này có thể bị trừng phạt là một cái chuyện phạm pháp của công cộng. Thì cái sự trừng phạt cũng như là cũng gần như là lái xe khi say rượu. Cái sự trừng phạt nhẹ như là một người nào có sự ẩu đả ở đâu, rồi một cái sự vi phạm công cộng, không, phần đông nó không có đi đến tòa cho đến khi nào đến cái văn phòng hành chánh của dân sự họ quyết định về cái sự trừng phạt. Thì nếu mà mình không hài lòng với cái kết quả đó thì mình mới mang lên tòa. Về cái vụ hôn nhân đồng tính Nepal thì một cái xã hội vẫn còn cũ kỹ, thì cái quyền lợi này về đồng tính, hôn nhân đồng tính có được định nghĩa bằng luật pháp. Cái lần chót một quyết định làm tòa có quyền để mà sống chung với nhau, không có quyền khi mà hai người muốn ở chung với nhau thì họ có quyền, nên có quyền để sống chung với nhau. Thì có một cái điều hai người đàn bà muốn, phụ nữ muốn ở với nhau, họ không có cái sự hôn nhân, không có cho phép, thì điều tốt nhất là họ ở chung với nhau. Thì chúng tôi vẫn còn một cái xa lắm mới đến được đó. Chúng tôi đã dự nhiều tôn giáo không phải là một cái đề mà chúng tôi nói trong cái chương trình. Những cái vấn đề đó không bao giờ nghĩ đến là quan trọng, hay là những cái vấn đề đó, cái điều gì mà làm cho sự khác biệt cho đời sống của công nhân. Thì những cái nước khác tiến tới phong dụ thế tục, và những người tìm cái sự tín ngưỡng và đặt sát bản của họ. Vì vậy chúng tôi dự những cái hội nghị về quyền nhân. Đó là một cái hiếm mà những cái vấn đề này được nêu ra trong cộng đồng ở những người ở Nepal. Thì nếu có gì muốn hỏi đó thì tôi vui lòng mà trả lời.
Cảm ơn cả hai người nói chuyện. Chúng tôi còn một tí thời gian cho một vài câu hỏi. Và tôi bắt đầu bằng cách đặt một vài câu hỏi. Đối với giáo sư Ida, thì những thống kê của bạn thì nó rất là thú vị, tại vì những số lượng của những người phạm tội thì nó đang đi xuống, mặc dù mà án tử hình nó đang tăng lên, và sau khi án tử hình nó thấp xuống, sau đó lại đi lên nữa, thì chúng ta hãy nghĩ rằng án tử hình thì nó sẽ làm cho phòng ngừa các người phạm tội, thì có thể là án tử hình thì có phải là thật sự là một cái phòng ngừa, hoặc là vì văn hóa của bên Nhật thì cái vấn đề phòng ngừa thì nó không có ảnh hưởng đến những cái người phạm tội ở bên Nhật. Và một cái điều nữa mà tôi muốn hỏi là về cái số lượng của những người phạm tội. Những cái tỷ lệ của tội phạm thì nó ở bên Nhật thì nó là xã hội bên Nhật thì là một trong những chỗ an toàn nhất ở thế giới, và có thể là vì những cái tính mối quan hệ của mọi người, để thì có thể là cái tỷ lệ của tội phạm ở bên đấy thì nó thấp vì mỗi người có những cái mối quan hệ gia đình và xã hội mạnh mẽ như vậy không? Và đối với Director Mahal, thì bạn nói là trong phần cuối cùng của bạn về vấn đề đổi đạo của mình, và đa số những người ở bên Nepal là theo đạo Ấn Độ, và cái đạo đấy nó không truyền giáo, và thường thường mình nghĩ về những cái cấp người, và cái cấp mà mình sinh sống vào thì mình được sinh ra vào thì mình phải giữ cái cấp đấy cả đời, và có thể là sau này những cái thảo luận mà sẽ xảy ra trong chính phủ thì nó có bao giờ được nói đến về vấn đề là có thể để cho người ta cải đạo, hoặc là Nepal có sẵn sàng để làm như vậy chưa? Và câu hỏi của tôi thì có thể là cái nỗ lực mà mình phải nỗ lực để thay đổi hiến pháp, thì bạn nghĩ về khoảng bao giờ thì Nepal sẽ cho phép để cải đạo, hoặc là Nepal nó vẫn còn chưa cho phép, hoặc là vì cái chiến tranh mà họ mới có, thì có thể là thời gian chưa đến để thảo luận về hiến pháp mới ở Nepal hay không? Thì xin giáo sư Ida nói trước. Thì tôi có thể nói tiếng Nhật được không?
The English is going to be on channel 11.
Capital punishment. The effect of the capital punishment is
án tử hình thì nó có phòng ngừa về tỷ lệ tội phạm chứ?
It's the same as the United States.
Nó cũng giống ở bên Mỹ. Thì có nhiều người có không đồng ý với nhau về cái vấn đề đấy. Nhưng mà nói chung, thì nếu mình hỏi người ta, thì họ sẽ tin rằng thì án tử hình thì nó sẽ phòng ngừa các tội phạm. Nhưng những người chuyên nghiệp và những người nghiên cứu, thì họ nhiều trong số người đó thì có tin rằng thì án tử hình thì nó không có ảnh hưởng đến tỷ lệ tội phạm ấy. Thì nếu mà mình nhìn vào nếu mình nghĩ đến các thống kê, thì những tội phạm nặng nhất như là giết người thì tội phạm đấy mà dẫn đến án tử hình thì ít người mà giết người thì thật sự bị tử hình, thì đó là một phần nhỏ cái ảnh hưởng của án tử hình đấy, thì nó rất nhỏ đối với tội lỗi đấy. Và nhiều người chuyên nghiệp thì những người chuyên môn về pháp luật thì cũng không đồng ý rằng án tử hình nó có một ảnh hưởng lớn để phòng ngừa đâu. Thế thì tại sao mà người Nhật nghĩ rằng án tử hình nó sẽ ảnh hưởng và phòng ngừa các tội phạm như vậy. Thì nó cũng giống, nó như là mình có một cái sự trừng phạt cho những người tội phạm để họ có thể chuộc tội cho các tội lỗi của họ. Và câu hỏi thứ hai là thường thường Nhật Bản thì có một tỷ lệ tội phạm rất thấp, là tại vì người Nhật có những cái mối quan hệ xã hội rất mạnh mẽ. Thì nếu một cá nhân phạm tội nặng thì nó có ảnh hưởng đến cái xã hội và cộng đồng của người đó, mà không chỉ ảnh hưởng riêng người đó thôi, mà gia đình thì cũng bị ảnh hưởng nữa. Và đó là văn hóa của việc xấu hổ. Thì đó sẽ phòng ngừa những người tội phạm, họ sẽ không muốn làm gia đình xấu hổ hoặc là cộng đồng của mình xấu hổ. Thì nếu một con trai của mình phạm tội nặng, và vì thế thì người cha cũng phải nghỉ việc, và cả hai cha mẹ phải ly dị, hoặc là thì nó sẽ nó không phải là một cái nó không phải là một cái xử phạt của pháp luật, nó chỉ là một cái xử phạt của xã hội thôi. Thì không phải là pháp luật sẽ chỉ định cái kết quả đấy, nhưng mà xã hội sẽ phạt cho, và nó sẽ phòng ngừa những người tội phạm. Và cái sự thảo luận về cái hiến pháp mới ở Nepal, thì điều đầu tiên thì tôi nghĩ rằng cái bước đầu tiên là rằng hiến pháp thì nó phải bảo đảm 100% cho quyền tự do tôn giáo. Và về vấn đề cải đạo thì tôi cũng tin rằng điều đó sẽ đến. Thì nếu mà chúng ta có một tòa án theo hiến pháp, hoặc là tòa án tối cao, thì cũng phải quyết định về cái điều đó và sẽ cho. Thì điều đầu tiên là nhà nước nó phải bảo đảm rằng quyền tự do tôn giáo sẽ được bảo vệ và sẽ là một trong những nhân quyền cơ bản mà nhà nước sẽ cấp cho tất cả mọi công dân của nhà nước. Và tôi nghĩ rằng là trong tòa án của hiến pháp hoặc là tòa án tối cao thì cái vấn đề cải đạo nó sẽ được đề cập đến. Và một cái điều nữa mình phải nhận ra rằng một trong những vấn đề được thảo luận nhiều trong hội thảo của hiến pháp ở Nepal thì có một số vấn đề về liên bang mà đã ngăn chặn cái sự ra đời của một hiến pháp. Và có những cái xung đột với về những cái vấn đề xã hội mà đã được thảo luận nhiều, nhưng mà không phải là một cái phần lợi, không phải là những cái xung đột này là những cái vấn đề rất lớn đâu, nhưng mà nó có ảnh hưởng đến những cái hội thảo về vấn đề làm ra một cái hiến pháp mới. Và nó đã làm cho chúng tôi không có kết thúc được, không có hoàn tất được cái việc ghi ra một cái hiến pháp mới. Và vì Nepal nó có nhiều loại người, và nó thật là đa dạng, cho nên mình phải bảo đảm cho tất cả mọi dân tộc thì phải có một cái tiểu bang riêng, và đó là một trong những cái vấn đề lớn nhất là bất cứ ai mà phản đối với cái hiến pháp mới thì nó sẽ bảo đảm rằng những người dân đó thì sẽ có một cái xứ riêng của mình, đất riêng của mình. Và nếu mà mình chia ra một cái quốc gia nhỏ như Nepal thành 100 cái tiểu bang khác thì nó sẽ làm cho nó rất là khó để quản lý, tại vì chính phủ chung thì không có đủ không có đủ tài nguyên để cấp cho tất cả mọi người. Và chúng tôi không có nhiều tài nguyên để duy trì được 100 cái tiểu bang khác. Thì cái việc liên bang thì nó sẽ phải bảo đảm kinh tế và cũng phải và cái địa lý của tất cả các tiểu bang thì nó là những cái vấn đề lớn, tại vì mỗi công dân thì nó phải cảm thấy rằng mình là thuộc về một cái Nepal. Thì nếu mà mình chia ra mỗi tiểu bang tùy theo các dân tộc riêng của mình, nhưng mà mặc dù mà có 100 cái dân tộc thì các dân tộc đấy không có một cái xứ riêng của mình đâu, thì sẽ luôn luôn có những cái vấn đề và nguy cơ rằng những hàng xóm, những cái dân kia thì sẽ cảm thấy mình là dân tộc thiểu số, thì mình sẽ cảm thấy là pháp luật nó không có công bằng đối với mình. Thì sẽ, nếu mà và lúc nào cũng phải có một cái cấp cao hơn là một cái nhóm nào đó mà sẽ cai trị và tất cả những cái dân tộc thiểu số kia thì sẽ không có công bằng. Thì mình cũng vì tài nguyên nó rất ít và tiền nó rất ít thì những ai mà cái dân tộc nào mà giàu nhất thì sẽ cai trị, và vì những cái dân tộc kia không có đủ tiền thì mỗi tiểu bang thì phải có những cái cơ sở công an và chính phủ địa phương, mà như vậy thì phải có đủ tiền để hoạt động. Và nếu mà mình phải có 100 cái tiểu bang khác thì cũng phải có những cái chính phủ địa phương khác như vậy, và mình không đủ tài nguyên, không đủ tiền để duy trì được 100 cái tiểu bang như vậy được đâu. Và bây giờ chúng tôi hy vọng rằng lần này sau cái cuộc cách mạng của người dân Mao thì tất cả những cái dân tộc thì có những cái kỳ vọng riêng của mình, và những mà chúng ta chỉ có thể tập trung vào những cái cần thiết mà thôi, mà hy vọng là những cái cách tính cách mạng đấy thì nó sẽ không còn nữa, và nhiều người Nepal thì sẽ có việc sẽ có cơ hội để bỏ phiếu, và chắc là sẽ có nhiều thảo luận về những cái vấn đề lớn này, và nhiều người Nepal thì mới hiểu được những cái vấn đề lớn nhất, và chúng tôi sẽ có nhiều vấn đề, nhưng mà có thể là các phái khác thì sẽ đồng ý nhau được, và những cái đảng lớn nhất thì một số đảng thì muốn có một tổng thống mà mình có thể bỏ phiếu cho một tổng thống nào đó, chọn một tổng thống và người đó sẽ cai trị cho 5 năm. Và có một số đảng khác thì nghĩ rằng thì nên có một cái hệ thống khác nhau. Và tại vì mình nhìn thấy là trong những cái quốc gia mà đang phát triển thì một tổng thống mà đã được cai trị và được hết cái quyền thì sau 5 năm thì không có nghỉ và không giao cái quyền cho một cái đảng khác được đâu. Thì đó là một cái điều phức tạp nữa. Thì nhiều đảng thì muốn có một cái quốc hội để quốc hội có thể điều khiển và cũng có thể đuổi ra một cái thủ tướng hoặc là một cái tổng thống nếu mà người đó thì muốn giữ cái quyền cho chính mình thôi. Thì để làm một người để tạo ra một cái chính quyền thật hiệu quả thì phải có một cái công cụ để dùng hoặc là một cái hệ thống mà nó sẽ duy trì được cái việc dân chủ thì chúng tôi thì phải tìm ra cái cách để làm, nhưng mà và tôi chưa biết, nhưng mà người dân và quốc hội thì sẽ quyết định được, và chắc là trong cái bầu cử sắp tới thì sẽ quyết định được. Ok, thì bây giờ chúng tôi xin mời quý vị hỏi một số câu hỏi. Cảm ơn, tôi đã rất là thích hai cái bài thuyết từ cả hai người, và cảm ơn cho thời gian và nỗ lực của hai người. Và tôi có một câu hỏi cho mỗi một người. Giáo sư Ida, tôi muốn hỏi về ở bên Nhật có luật pháp để cấm bác sĩ để giúp một người tự tử không? Để một bác sĩ mà hỗ trợ một người tự tử không? Thì có một cái pháp luật mà cấm cái điều đấy không? Vì mình biết là người Nhật thì rất là quý cuộc sống. Và tôi có một câu hỏi khác nữa. Thì khi tôi sống ở Vienna, thì tôi đã gặp một cặp vợ chồng ở Nepal đến nước Áo để cưới. Vì ở bên Nepal thì không cho phép cho họ cưới nhau vì họ là thuộc về hai cấp khác nhau. Họ từ hai đẳng cấp khác nhau. Và đấy là cách đây nhiều năm, nhưng mà bây giờ còn có cái hệ thống đấy nữa không? Và nó có ảnh hưởng đến những cái quyền để cưới nhau không? Thì đó là hai cái câu hỏi của tôi. Thank you. Không phải là câu trả lời rất dễ để trả lời, tại vì tôi không có một hoặc hai tiếng để trả lời một cách trọn vẹn, nhưng mà để nói để nói chung thôi, thì tôi sẽ cố gắng để trả lời cho câu hỏi đấy. Ở bên Nhật, theo văn hóa của Nhật thì họ rất là dễ đối với tự tử. Họ không có cấm. Không có phản đối một người nào đó tự tử. Theo kinh nguyên tắc Bushido, thì một người nào đó mà đã được mà đã phạm tội và đã tự tử thì nó được tôn trọng. Đây là cái cách giải quyết tôn trọng. Nhưng mà một người bị ốm mà sắp chết mà muốn mà chọn để chết sớm hơn, thì mình có thể nói rằng văn hóa chung thì nó rất là dễ đối với việc tự tử, cho nên sẽ dễ chấp nhận việc bác sĩ hỗ trợ một người tự tử. Nhưng ở bên Nhật thì người Nhật Bản thì cảm thấy rất xấu, không có chấp nhận bác sĩ hỗ trợ tự tử của người bị ốm. Thì có thể là bên Nhật thì họ đã chấp nhận cái cách nhìn của Mỹ là không nên hỗ trợ một người bị ốm để chết sớm được. Thì cái quyền để quyết định sống hay không sống thì Nhật nó chưa chấp nhận hoàn toàn cái vấn đề hỗ trợ một người nào đó chết. Thì họ vẫn còn nghĩ phản đối với cái việc hỗ trợ một người tự tử vì muốn chết sớm. nhưng mà có thể là 10 năm nữa thì nó sẽ thay đổi. Thì nói về cái vấn đề kết hôn ở giữa hai người khác đẳng cấp, thì có thể là hai người đấy thì nói một cách khó hiểu đối với bạn, tại vì bất cứ ai từ những cái đẳng cấp khác nhau thì có thể kết hôn nhau được. Nhưng trong xã hội thì nó có thể khó chấp nhận, có thể là gia đình không có cho chấp nhận. Có thể là gia đình không cho chứ không phải là chính phủ không cho. Tại vì trong chính phủ thì mình đã khuyến khích và đã thúc đẩy và cũng cho tiền để những người khác đẳng cấp thì để kết hôn nhau. Và chỉ có vấn đề là xã hội có chấp nhận không và gia đình có chấp nhận không, tại vì pháp luật có cho thì không có vấn đề gì. Thì bây giờ mình gần hết thời gian rồi, thì xin thì một câu hỏi nữa thì sau đó mình sẽ nghỉ trưa.
What is the legal repercussions for someone who leaves Nepal?
Cái kết quả theo pháp luật cho một người đi mà người Nepal mà đi nước khác và sau đó cải đạo, và khi họ về Nepal thì có trừng phạt gì không? Chắc là có trừng phạt theo pháp xã hội. Có, nhưng mà có trừng phạt gì theo pháp luật không? Không. Pháp luật không có trừng phạt họ đâu. Nếu mà họ cải đạo ở nước khác thì pháp luật của chúng tôi không có áp dụng được. Nhưng mà trong xã hội có chấp nhận không? Nhưng mà trong những năm vừa qua thì cái vấn đề xã hội chấp nhận hay không thì cũng đỡ rồi, thì cỡ đỡ ngày xưa nhiều. Thì có pháp luật có cấm một người cải đạo thì có thực thi ở Nepal nhiều không? Thì có ai mà bị kiện tụng hoặc là đi tù vì cải đạo không? Pháp luật là có để nhưng mà nhiều khi không có ai bị kiện tụng gì cả. Có ai bị mất việc hoặc là mất cơ hội để giáo dục vì cải đạo không? Không, không. Ok, thế thì tôi xin mời mỗi người vỗ tay cho hai người nói chuyện. Cảm ơn. Phiên họp này kết thúc rồi.